Vì kỳ này tôi đến thời gian sắp nắng mà dành riêng cho mọi người để có tâm tư trao đổi giữa tôi và mọi người. Tất cả là điều chỉnh luật quân bình cho thể xác và tâm linh thì cũng như điều chỉnh và sự quân bình cho thai mạng. Đứa con nít bắt đầu trong thai ngoãn là bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối. Nếu chúng ta là một từ mẫu phải đem cái thanh điển từ bên trên và chuyển hóa cho nội thức của đứa con. Cho nên những người tu về vô vi mà biết làm pháp luân thường chuyển trong ý chí thanh nhẹ thì đứa con ra đời lúc nào cũng ngoan ngoãn. Tại sao lại có được những cái cơ hội tốt lành như vậy? Vì chúng ta dọn đường cho một thể xác chất tự và chúng ta sẽ đón được một cái hồn. Cho nên người mẹ có thai noãn mà tâm thức biết những nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên Nam Mô A Di Đà Phật, cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật mình phải ý thức rõ ràng. Nam là nữ, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Cho nên thường nghiệp như vậy là trật tự đã lặp lại và thừa tiếp thanh khí ở bên trên vào cơ thể một cách trật tự và sáng suốt. Cho nên đứa con sau này ra tươi tắn dễ thương, con nít có trong nhà nhưng mà không có khắp phải như đứa con nít khác. Vì người mẹ thấy có trách nhiệm trước khi sanh con, xây dựng một căn nhà tốt đẹp để rước một linh căn tu thế để giúp đời tu thế. Cho nên đứa con nít ra đời khác, không giống những con nít được. Vì người mẹ đã có một ý chí cao cả, cho nên tương lai đứa con cũng đạt kết quả tốt. Người mẹ ý thức được trách nhiệm của mình xây dựng cho người nói tiếp. Cái đó là kỳ tích. Còn như con chim mà mình nó ăn hoa quả, ăn trái cây nó cũng sống. Cái đó là từ nhỏ đến lớn mình muốn điều luyện nó bằng cách nào cũng được. Con người là cho có ăn chay nó cũng sống chứ không phải mà đòi bắt buộc ăn thịt mới sống. Bởi vì tương lai phải thay đổi hết. Vì con thuốc là cái miệng nó đã phức tạp, cái máu huyết nó loạn động, mà nếu mình đem thịt giao cho con mình ăn, thì chắc chắn nó sẽ đi tới cái cánh hung hăng và loạn động hơn. Không phải ăn chay là con người không bổ ích và không lớn không đâu. Con người sanh xuống thế gian ban đầu đâu có biết ăn thịt, mà càng ngày càng ác kiểu, càng hung hăng. Mới thấy là nhất con thú ăn mình xin được. Càng văn minh càng ác độc. Chỉ bọc 100 quan là giết bao nhiêu sinh mạng của con thú rồi. Gây ác cảm hận thù mà không hay. Có người ăn mặn, ăn thịt. Thấy mình phải mạnh thật. Nhưng mà một thời gian chúng ta bỏ thịt ăn chay, xem thì tâm tình chúng ta có thay đổi không? Tâm thức thay đổi, con người trở nên hiền lành, thích sống hòa đồng hơn. Cho nên đó, mình làm người mẹ mà biết điều luyện và thử dũng chí, không phải lệ thuộc bởi miếng ăn, nhưng mà luôn luôn vun bồi ý chí tiến hóa thì chúng ta tránh được nghiệp sát, tránh được nghiệp sát. Khi mình giúp cho tiến hóa mình phải có trình độ gần phát. Mình đang đắm chìm trong sự trầm luân khổ ải của tầng thế, nhưng mà mình nói là mình cứu ai? Hồn ta cha chưa biết làm sao cứu hồn con cứu. Những vị tu đã thành công, thấy rõ mình, mới cứu họ, cứu được mình, mới cứu người khác. Những vị đó có quyền, nhưng mà người ta không có dùng dùng ý chí để tu mà thôi. Con người tham sân khí tử, ham sống sợ chết, cho nên đòi đủ thứ vitamin, vậy cho cây cỏ có vitamin không? Cho nên ở trong nhà thương, chúng ta xem những người bệnh nhân trầm trọng toàn là ăn thịt hết. Cho nên bây giờ bắt đầu, những người có tiền cũng là đổi để ăn chay thay vì ăn mặn. Vì người ta thấy rằng cần cứu hồn hơn là cứu xác một cách vô lý. Con thú nó cũng là tội hồn. Nó phải qua một cuộc chịu đựng để thức tâm mà thôi. Nhưng qua thể xác của loài người là nó chỉ lập ảnh hy sinh. Nhưng mà cái hy sinh đó tới với chúng ta mà chúng ta ăn thịt của con thú và chúng ta không chịu hy sinh là chúng ta chỉ gia tăng tội ác mà thôi. Nghĩ ăn con thú và nghĩ xấu cho người khác thì phần hồn bị ô nhiễm càng ngày càng trầm trọng thêm. Cho nên phải hiểu, không phải ăn mà bệnh, nhưng mà nghĩ sai cũng là đã rước bệnh vào hồn rồi. Cho nên chúng ta thấy rõ ta là một tội hồn chưa hoàn tất, thì chúng ta không nên nghĩ xấu cho người khác. Cho nên chúng ta không nghĩ tốt cho người khác rồi thì chúng ta mới thấy rằng bắt đầu dọn đường trở về với chân lý. Còn những người tu học là mượn cái phương pháp tạm thời để điều chỉnh những sự đông loạn trong nội thức. Nhưng mà lập hạnh là quan trọng. Thì lúc đó chúng ta hiểu được ta và hy sinh tánh hư tật xấu thì chúng ta đã lập được hạnh. Tương lai chúng ta sẽ lập thành một cái vườn hạnh. Thì lúc đó kêu bằng sống trong thanh nhàn và hạnh phúc. Nhưng mà người tranh đấu, giết chóc sát phạt cho ta là người ngu. Nhưng mà tâm thức chúng ta đã tự giải thoát được. Chúng ta được ngước lại và cứu độ những người cho chúng ta là ngu và cảm ơn họ. Cho nên chúng ta không có cái sự thù hận từ trong cho đến ngoài nữa. Chỉ có sự thực hiện tình thương và đạo đức mà thôi. Bất cứ những phản động lực nào tại thế là để kêu gọi sự thức tâm của chính chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta dồn xung quanh là cứu độ chúng ta, không có hại chúng ta đâu. Chúng ta nên vui lên và được sự vinh hạnh sống với cộng đồng nhân loại và làm chủ cái thể xác siêu nhiên hiện tại. Cho nên thực hành trong tu học mới gặt hái được một cái tâm thức an nhiên như tôi vừa thuật ở bên trên.
Cái gì tạo cho nó tốt đẹp nhẹ nhàng là cái thân khí biển của càn khôn vũ trụ đã tạo cho các bạn. Cho nên những người tu mà đã có thai rồi, tâm hướng thượng là đem cái gì? Đem thanh điển của bên trên, tưởng tới Thượng Đế, thì luồng điển của Bạch Ngọc chiếu cho, thì đứa con mình tương lai ra đời sẽ là dân của Bạch Ngọc. Luôn luôn là yên tĩnh và nó hiếu lễ với gia ca, nó không có động loạn, nó biết khuyên lơn, nó biết đóng trò cho cha mẹ nó vui hòa. Đứa con nít cũng như hành động của người lớn, trong nhà không có tiếng khóc. Vì sao nó không có tiếng khóc? Nó không có sự bức hận của mẹ nó không có sự bức hận của cha nó. Nó chỉ sống trong cảnh hòa ái tương thân, giải tỏa sự trượt ô. Cho đến lúc nó ra đời thì tâm thân nó là nó thông minh hơn đứa con nít khác. Cho nên cái luồng điển là chủ tất cả, luồng điển là khai mở tất cả, luồng điển mới là độ tất cả.
Thưa thầy, con đang mang thai nên có cố gắng công phu mà vẫn không thấy đầy đủ, tiền ít giờ lại không thở pháp luân chiếu minh được, như vậy có ảnh hưởng gì tới sự tiến hóa của
mình? Mang thai sự nhớ, chú ý cái thai, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Trong thời gian mang thai, niệm Nam Mô Di Đà Phật cũng giáo dục con trẻ đó. Khi mà nó ra đời, thấy khác, được biết dễ thương, nó rất tốt, rất thanh tịnh. Có nhiều đứa ra nó ăn chay luôn, không chịu ăn mặn. Và tâm tư nó khác, không có lạc vụ cao này. Thử đi, chúng ta giúp nhiều người. Khi mà có thai, chú ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trong thai, chuyển cái ý niệm của mình chuyển vào thai, thì sau này sẽ không biết dễ thương. Còn thiền á, trong lúc mang thai cũng cần thiết lo niệm Phật để giúp cho đứa con tưởng được Phật, niệm Phật để giúp cho đứa con tốt hơn thiền.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ tiếng. Có người bạn tu hay có bầu, nhưng vợ chồng không còn tu nữa, nhưng có tưởng kiến mà không có lại. Nay lại ăn mặn, như vậy có được không?
Cái đó tạo trượt cái chính họ. Thì cái con đường về đời là ăn mặn tạo trượt, không tu thì càng ngày càng khép tâm thức, chỉ có khổ thôi. Mà nếu có bầu mà biết nhớ trời Phật, niệm Phật hướng về cái bảo thai đó thì sau này sẵn con tốt vui, gia đình hòa hợp.
Phụ nữ có bầu có thể tập thiền hay không, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định và pháp luân chiếu minh, những phương pháp nào ở trên người phụ nữ có bầu có thể làm được? Xin mẹ chỉ dạy.
Phụ nữ có bầu, mẹ con âu yếm thì có lưỡi thanh định nặng tưởng tới trời Phật mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, nghĩ tới cái thai là dạy con tu tâm tình lúc ra đời nó không được giống như phụ nữ của người mẹ không giữ lời cho nó. Cho nên vô vi có nhiều nữa, nhiều người đã có thai và tự kỷ niệm Nam Mô Di Đà Phật tự lưu ý cái thai lúc vô vi chỉ ra diễn thư biết khi ra ý động mọi người không có phát tay ra học giỏi